thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 17 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định về việc công bố tình trạng khẩn cấp đập chính Hồ Núi Cốc bị thấm có nguy cơ gây mất an toàn đập. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiến hành cảnh báo và đặt biển báo khu vực đang có sự cố thấm thân đập.
Ủy ban nhân dân thành phố triển khai luật tiếp cận thông tin và luật trẻ em năm 2016. Hội nghị đã giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức tư pháp hộ tịch, văn hóa xã hội ở các phường xã hiểu và nắm rõ hơn về các nội dung trong luật, sớm đưa luật định vào đời sống thực tiễn.
Tình trạng cử nhân thất nghiệp làm trái ngành so với chuyên môn được đào tạo ở nước ta ngày càng gia tăng. Giải quyết bài toán cung cầu nguồn lao động này đòi hỏi sự vào cuộc của cả một hệ thống, đặc biệt là ở chính bản thân các bạn sinh viên. Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, việc lựa chọn ngành học đúng đắn ngay từ khi làm hồ sơ dự tuyển đại học là điều hết sức quan trọng đối với mỗi sinh viên. Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định về việc công bố tình trạng khẩn cấp đập chính Hồ Núi Cốc bị thấm có nguy cơ gây mất an toàn đập. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành cảnh báo và đặt biển báo khu vực đang có sự cố thấm thân đập, thường xuyên cập nhật báo cáo tình hình diễn biến thấm và tiến độ khắc phục khẩn cấp về tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên, đơn vị trực tiếp quản lý Hồ Núi Cốc khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân, có giải pháp khắc phục ngay, đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ và các thông tin cảnh báo để chủ động tham mưu các biện pháp xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với các địa phương vùng hạ lưu thông báo rộng rãi tình trạng khẩn cấp này. Các địa phương ngành liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân biết chủ động phòng tránh. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề ra một số giải pháp khắc phục khẩn cấp, đó là giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên làm chủ đầu tư, triển khai biện pháp khẩn cấp xử lý sự cố đập chính Hồ Núi Cốc. Thời gian thực hiện trong khoảng 45 ngày, xong trước ngày 20 tháng 8 năm 2017 để kịp tích nước hồ phục vụ sản xuất sinh hoạt theo quy định. Các sở tài chính, kế hoạch và đầu tư cùng phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan bố trí kinh phí, thủ tục đầu tư để sớm khắc phục sự cố. Được biết, sau khi kiểm tra, cơ quan chuyên môn của tỉnh đã phát hiện đập chính của Hồ Núi Cốc có hiện tượng thấm vai đập phía bờ hữu từ cao trình cộng 45m đến cộng 46m. Một số vị trí thấm ở khu vực giữa mái hạ lưu đập với cao trình cộng 38m, diện tích rộng khoảng 150m2. Tại cao trình từ cộng 42m đến cộng 44m, bờ tả có hiện tượng thấm nhiều. Rãnh thoát nước hạ lưu đập bị gãy đổ dài 200m, làm tụt tấm lát mái và rãnh thoát nước chân mái hạ lưu bị đổ dài khoảng 8m. Mái lát thượng lưu có một số vị trí bị lún sụt, hư hỏng cục bộ.
Chiều 15 tháng 6, Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên xin ý kiến đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vào phương án thiết kế các công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên đã trình bày phương án thiết kế sơ bộ của các hạng mục công trình đã được thành phố đề xuất xây dựng bằng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới. Đó là hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Húng Thượng, cải tạo tuyến mương thoát nước cầu Bóng Tối và tuyến mương thoát nước Sương Rồng, cải tạo tuyến mương thoát nước suối Mỏ Bạch, xây dựng trường mầm non Hương Sơn, nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, nâng cấp đường khu đô thị Đồng Bẩm, nâng cấp cầu Đán, nâng cấp đường Lê Hữu Trác và đường Thanh niên Xung Phong. Nhìn chung, các thiết kế đều phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, phối hợp tốt với các quy hoạch hiện có, đáp ứng được nhu cầu về giao thông, giáo dục và môi trường của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố lưu ý, Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên nghiên cứu phương án kiến trúc xây dựng hạng mục cầu Huống Thượng sao cho ấn tượng, mang sắc thái đặc trưng của thành phố Thái Nguyên, xác định tim tuyến của các trục đường để lên khai toán kinh phí giải phóng mặt bằng sát thực tế. Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ban sẽ tiếp tục điều chỉnh các phương án cho hoàn thiện để thời gian tới thành phố báo cáo lấy ý kiến chỉ đạo của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy và Thường trực Tỉnh ủy.
Sáng 17 tháng 6, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên các phường phía Nam thành phố tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện hè năm 2017. Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nói riêng và khu vực phía Nam thành phố nói chung đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên. Từ năm 2009 đến năm 2016, trung bình mỗi năm Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện. với sự tham gia của trên 2.500 lượt người và thu được hơn 1.400 đơn vị máu. Bên cạnh việc tổ chức các đợt hiến máu tập trung, Đoàn Thanh niên Công ty đã vận động đoàn viên thanh niên tham gia Ngân hàng Máu Sống để sẵn sàng hiến máu cứu người bất cứ lúc nào, từ đó giúp đỡ cho đồng nghiệp và những người xung quanh khi cần truyền máu tại các bệnh viện. Tại Ngày hội Hiến máu tình nguyện hè 2017, đã có hơn 300 đoàn viên thanh niên của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và các phường xã phía Nam thành phố tham gia. Số lượng máu thu được sẽ được sàng lọc và lưu trữ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Ngày 16 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị triển khai luật tiếp cận thông tin và luật trẻ em năm 2016 cho các đồng chí là lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố và lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, công chức tư pháp hộ tịch, văn hóa xã hội tại 27 phường xã trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp tỉnh triển khai các nội dung của hai luật trên. Đối với luật tiếp cận thông tin, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 6 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, gồm 5 chương 37 điều, quy định về trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và các điều khoản thi hành. Đây là đạo luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Luật trẻ em gồm có 7 chương 106 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Luật trẻ em có những điểm mới, như về tên gọi, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em được đổi thành luật trẻ em để phản ánh đầy đủ hơn nội dung và phạm vi của luật, nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và những hành vi bị nghiêm cấm, quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục gia đình cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Thông qua hội nghị này giúp lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương và công chức tư pháp hộ tịch văn hóa xã hội ở các phường xã hiểu và nắm rõ hơn về các nội dung trong luật, từ đó triển khai thực hiện tại đơn vị, cũng như tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân biết và thực hiện, sớm đưa luật định vào đời sống thực tiễn.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ cháy rất nghiêm trọng. Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến thời điểm này, toàn thành phố xảy ra 117 vụ cháy nổ, làm chết 4 người, bị thương 23 người, thiệt hại về tài sản ước tính gần 10 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ trên địa bàn, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các đồng chí là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng công an các xã phường, đội trưởng đội dân phòng của 27 xã phường. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được trang bị những nội dung cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư, hộ gia đình, phương pháp xây dựng phương án chữa cháy và thực tập phương pháp chữa cháy ở cơ sở, kỹ năng thoát nạn, cứu tài sản và quy trình chữa một vụ cháy. Những kiến thức được truyền tải sẽ góp phần vào việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng công an các xã phường, đội trưởng đội dân phòng và quần chúng nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Chia sẻ với chúng tôi, ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn, học viên tham gia lớp tập huấn cho biết.
Qua 2 ngày thì chúng tôi cũng cơ bản nắm được những cái luật về phòng cháy chữa cháy và những cái kinh nghiệm thực tế rất là thiết thực về địa phương chúng tôi để giúp cho cái việc thứ nhất là về công tác quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy. Cái thứ hai là về cái kinh nghiệm thực tế trong công tác triển khai thực hiện ở địa phương và đặc biệt là các cái đội dân phòng nắm được cái quy định của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy.
Ngoài ra, các học viên còn được quan sát quá trình diễn tập, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà A3, chung cư Tiến Bộ với sự phối hợp của nhiều lực lượng, phương tiện chuyên nghiệp tham gia. Thông qua đó giúp các học viên, chính quyền địa phương, lực lượng dân phòng có kiến thức thực tiễn để chủ động xử lý tốt các tình huống tai nạn sự cố cháy nổ xảy ra, không để xảy ra cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Bế giảng lớp tập huấn, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã trao giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 100 học viên tham gia.
Ngày 17 tháng 6, phường Phan Đình Phùng đã khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 năm 2017. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng hơn 2.300 quần chúng nhân dân trong phường tham dự đại hội. Đại hội Thể dục Thể thao phường Phan Đình Phùng thu hút sự tham gia của hơn 800 vận động viên đến từ 40 tổ dân phố. Với 7 môn thi đấu gồm đẩy gậy, kéo co, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, thể dục dưỡng sinh và điền kinh, đã có 6 trên 7 môn được tổ chức trước ngày khai mạc đại hội. Là địa phương có số dân đông nhất thành phố Thái Nguyên với trên 25.000 nhân khẩu, nhiều năm qua phong trào thể dục thể thao trong phường phát triển mạnh mẽ, nhiều tổ dân phố, khu dân cư thành lập được câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng bàn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện. Tại đại hội lần này, hầu hết các câu lạc bộ của các tổ dân phố đều có vận động viên tham gia thi đấu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng của Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 5. Việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 5 năm 2017 đã khuyến khích người dân địa phương tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng trong cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân nhằm nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Qua đại hội lần này, phường Phan Đình Phùng sẽ đánh giá và tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 diễn ra vào thời gian tới.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, tháng 6, tháng mà các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên bước vào kỳ nghỉ hè với những dự định mới. Người thì lo tìm kiếm việc làm thêm, người bắt đầu hành trình tìm việc làm với tấm bằng tốt nghiệp đại học sau khi ra trường, người lại chọn cho mình tham gia các hoạt động tình nguyện trong dịp hè. Để rồi sau 2 tháng nghỉ hè, khi họ quay trở lại việc học tập, bản thân đã trưởng thành hơn vì đã có thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng sống, phục vụ cho quá trình học tập rèn luyện. Vậy mùa hè đến, sự sôi động trong các hoạt động của các bạn sinh viên được thể hiện như thế nào? Hãy cùng chúng tôi mở màn cho chuyên mục Alo sinh viên tháng này qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông 2017 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên, với mục tiêu tính mạng con người là trên hết và triển khai thỏa thuận hợp tác về chương trình giáo dục an toàn giao thông cho học sinh và sinh viên giai đoạn 2015-2018 giữa Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Công ty Honda Việt Nam đồng tổ chức hội thi Sinh viên lái xe ô tô an toàn năm 2017. Tại hội thi, các đội thi đến từ 4 trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên gồm Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên, Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên đã tham gia 4 vòng thi là đoán ý đồng đội, trả lời kiến thức về an toàn giao thông, nhanh tay nhanh trí thi kiến thức tính năng an toàn của xe ô tô Honda, bứt phá thành công xử lý nhanh các tình huống về lái xe an toàn, nắm lấy vinh quang tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông.
Vừa qua, Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên phối hợp với hơn 30 cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức Ngày hội Việc làm 2017. Ngày hội đã thu hút đông đảo các giảng viên, sinh viên của Khoa tham gia dự tuyển vào hơn 200 vị trí công việc của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tham gia ngày hội đã có hơn 300 sinh viên của Khoa đến nộp hồ sơ, phỏng vấn ứng tuyển vào các vị trí công việc. Đây là dịp để các bạn sinh viên thể hiện bản lĩnh trước nhà tuyển dụng và ứng tuyển vào nhiều vị trí việc làm hấp dẫn thuộc các lĩnh vực mà Khoa đào tạo như kế toán, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, quản lý tài nguyên và môi trường.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, như thông tin chúng tôi đã đưa trong chuyên mục Alo sinh viên số tháng 5 vừa rồi, tình trạng sinh viên ra trường, thất nghiệp, làm trái ngành đang ngày càng gia tăng và trở nên đáng báo động. Số liệu do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố mới đây cho thấy số người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp sau khi ra trường đang gia tăng. Đây không phải câu chuyện mới, song tình trạng này gây lãng phí lớn cho xã hội. Tính đến hết quý 1 năm 2017, cả nước có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp. Trong đó, nhiều nhất ở nhóm trình độ đại học trở lên là 218.800 người, tăng 16.500 người. Và mới đây, số sinh viên tốt nghiệp không có việc tiếp tục phát sinh thêm 130.000 người.
Vâng, như những thông tin mà bạn Đinh Thành vừa nêu thì không biết nguyên nhân nào khiến tình trạng này lại xảy ra. Liệu có phải rằng các bạn sinh viên học đại học chỉ là phong trào? Sau khi tốt nghiệp đại học, các bạn có dám cầm tấm bằng của mình đi xin việc hay chưa? Các kỹ năng cần có cho các bạn khi đi phỏng vấn xin việc là gì? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra để lý giải cho nguyên nhân thất nghiệp của các bạn sinh viên. Thực tế cho thấy doanh nghiệp thì vẫn thiếu nhân lực, còn sinh viên thì vẫn thất nghiệp. Cung thì thừa, mà cầu thiếu thì vẫn cứ thiếu. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu vấn đề này qua tiểu mục Góc nhìn sinh viên ngay sau đây.
Có mặt tại một buổi tư vấn tuyển dụng tại Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên, sau rất nhiều cuộc phỏng vấn của 30 doanh nghiệp với gần 300 ứng viên tham gia phỏng vấn, chúng tôi thấy được hiện nay, sinh viên mới ra trường còn thiếu rất nhiều kỹ năng như kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết CV. Là một người phụ trách mảng nhân sự và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, anh Dương Văn Hiệu, giám đốc điều hành công ty DHR Việt Nam cho biết.
Hiện nay thì sinh viên khi mà ra trường thì thiếu rất là nhiều thứ. Thì cái đầu tiên đó là cái kỷ luật bản thân. Và tôi cho rằng đây là cái điều rất là quan trọng để bước đầu giúp cho các bạn có một cái hành trình công việc tốt hơn. Cái thứ hai mà các bạn thiếu đó là cái trải nghiệm thực tế. Ví dụ bạn học đúng cái chuyên ngành đó rồi nhưng mà trong suốt cái thời gian sinh viên bạn đi học là bạn không có trải nghiệm. Nên là đơn là những cái kiến thức lý thuyết các bạn học và thì bạn chưa có cơ hội bạn làm thực tế bao giờ. Đâm ra là có những cái tình huống phát sinh là không có xử lý được. Thứ ba là cái mà các bạn cần rèn luyện là cái kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm ở đây nó có rất nhiều thứ cần phải học. Thế nhưng trong đó thì nó có những cái cơ bản. Ví dụ như là giao tiếp, rồi lắng nghe, rồi kỹ năng mà trình bày vấn đề thôi. Kỹ năng làm việc nhóm, làm thế nào để đội nhóm, đồng nghiệp của mình yêu quý mình và hợp tác với mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Tôi có một cái lời khuyên. Thứ nhất đó là kỷ luật bản thân. Đây là cái điều quan trọng đầu tiên. Cái thứ hai nữa là bạn tôn trọng các cái nội quy, quy chế của công ty. Thực tế thì ngay từ khi là sinh viên, kể cả khi mà nhà trường chưa yêu cầu các bạn đi thực tập, các bạn hoàn toàn có thể xin vào các doanh nghiệp đang hoạt động trong đúng cái lĩnh vực ngành nghề mà bạn đang theo học. Đấy, để bạn trải nghiệm các cái vị trí. Để sau này khi mà bạn ra trường, ít ra bạn đã có những cái trải nghiệm thực tế về mặt chuyên ngành rồi.
Đó là thực tế vẫn thường xảy ra trong quá trình xin việc hiện nay. Do thiếu nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm, nên tình trạng có sinh viên đi phỏng vấn đến cả chục công ty vẫn không được chấp nhận. Là Hương, một sinh viên năm cuối trường đại học khoa học sắp tốt nghiệp cho biết.
Tình trạng thất nghiệp và làm trái ngành của sinh viên mới ra trường hiện nay thì rất là phổ biến. Nhưng việc ra trường mà tìm việc đúng với chuyên ngành, chuyên môn của mình học thì không phải là dễ. Nhiều bạn thì vẫn kiên trì tìm cho mình công việc đúng với ngành của mình học, hay là không có khả năng, năng lực làm công việc khác nên dẫn đến tình trạng thất nghiệp. Theo mình thì có lẽ là do kỹ năng của sinh viên mới ra trường là chưa. Nhiều bạn khi đi phỏng vấn thì chỉ nghĩ là các nhà tuyển dụng chỉ tuyển những người có năng lực chuyên môn. Vì thế thì các bạn đổ xô đi học lấy cái bằng mà không nghĩ đến việc các công ty hay doanh nghiệp luôn chú trọng đến các kỹ năng khác như là kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp ứng xử, làm việc theo nhóm hay là khả năng lập kế hoạch mục tiêu. Thì đó cũng là những kỹ năng phỏng vấn khi xin việc tối thiểu nhất thì các bạn lại không có.
Hiện nay tình trạng đào tạo cao đẳng đại học trên cả nước diễn ra ồ ạt. Các trường tuyển sinh đầu vào thì nhiều mà đầu ra thì không đáp ứng được chất lượng và mong muốn của nhà tuyển dụng. Vậy phải chăng đào tạo cao đẳng đại học hiện nay vẫn chưa sát với nhu cầu thực tế? Nhiều bạn sinh viên cho biết mình không dám cầm tấm bằng đại học của mình đi xin việc đúng với chuyên ngành ngay sau khi ra trường, mà phải đi làm trái ngành vài tháng đến một năm để lấy kinh nghiệm. Tuy nhiên, với những sinh viên có định hướng, lựa chọn ngành học đúng đắn ngay từ khi làm hồ sơ dự tuyển đại học, thì việc tích lũy kinh nghiệm, kiến thức thực tế ngay từ những năm đầu tiên sẽ đáp ứng được nhu cầu nhà tuyển dụng. Điển hình như Trần Ngọc Đăng, sinh viên năm 3 khoa lâm nghiệp chuyên ngành sinh thái bảo tồn đa dạng sinh học trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đã rất tự tin khi đứng trước các nhà tuyển dụng trong hội thảo kết nối cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp và cơ sở tuyển dụng vừa được khoa tổ chức mới đây. Theo Đăng, có 3 vấn đề mà sinh viên hiện nay đang gặp phải, đó là yếu ngoại ngữ, yếu kỹ năng và yếu trải nghiệm. Do đó, ngay sau khi lựa chọn đúng ngành học, ngay từ năm đầu tiên, Đăng đã bắt tay vào quá trình học gắn với thực hành bằng việc tham gia làm tình nguyện viên tại các dự án, chương trình hợp tác quốc tế và trải nghiệm thực tế tại các khu bảo tồn thiên nhiên.
Từ sinh viên năm nhất đến giờ, em đã tham gia rất nhiều các dự án cùng các thầy cô giáo và đồng thời em cũng tham gia rất nhiều các cuộc thi ý tưởng sáng tạo sinh viên và em chính bản thân em cũng có riêng một đề tài đang thực hiện. Bên cạnh đó thì em thường xuyên tham gia những cái buổi tọa đàm liên kết để học hỏi những kinh nghiệm và thường xuyên được làm việc với cả bà con dân tộc thiểu số, nhất là vùng phía Bắc của mình. Và nghiêng chuyên về ngoại ngữ thì em đang tự rèn luyện bản thân bằng cách thông qua là tham gia các câu lạc bộ hoặc là đến những cái vùng, đến những khu mà có nhiều khách du lịch để tận dụng để có thể học hỏi được mọi ngoại ngữ.
Dưới góc độ của một nhà tuyển dụng và làm giám đốc trung tâm khoa học lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Anh Dũng chia sẻ những điều cần thiết mà sinh viên cần trang bị trước khi đến gặp các nhà tuyển dụng.
Đối với các em sinh viên, trước tiên đó là cái tính phải đến trình độ, khi ra trường phải đặt trình độ yêu cầu như nào. Về chuyên môn là phải đáp ứng được. Cái thứ hai đòi hỏi các em phải có trình độ ngoại ngữ tốt thì để giao tiếp và làm việc với độc lập với những người nước ngoài. Bởi vì các cơ quan bây giờ là hợp tác toàn diện rồi, và chúng ta hội nhập thế giới, hội nhập toàn cầu, và đặc biệt là các cái tổ chức quốc tế là đầu tư vào Việt Nam cũng như là các chuyên gia người ta tham gia vào Việt Nam rất nhiều. Thế nên là yêu cầu đòi hỏi về ngoại ngữ cũng là một những cái yêu cầu đòi hỏi rất cao. Cái thứ ba về tin học. Tin học các em cũng phải vững vàng để mà giải quyết được cái vấn đề khi yêu cầu của đơn vị. Ngoài cái chuyện chuyên môn ngoại ngữ tin học thì các em phải có hiểu biết nhất định về pháp luật, luật pháp của Việt Nam, từ hiến pháp, pháp luật các cái, thì để khi mà thực hiện các cái nội dung công việc nó mới nhuần nhuyễn và đảm bảo yêu cầu của pháp luật. Tiếp theo thì sinh viên phải có rất nhiều các cái năng lực, cái kỹ năng để thực hiện, kỹ năng giao tiếp, rồi là kỹ năng làm việc độc lập.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tình trạng cử nhân thất nghiệp làm trái ngành so với chuyên môn được đào tạo ở nước ta đang ngày càng gia tăng. Giải quyết bài toán cung cầu nguồn lao động này đòi hỏi sự vào cuộc của cả một hệ thống, đặc biệt là ở chính bản thân các bạn sinh viên. Việc lựa chọn ngành học đúng đắn ngay từ khi làm hồ sơ dự tuyển đại học và khả năng tiếp cận kiến thức, trải nghiệm thực tế sẽ là nền tảng vững chắc để các bạn tìm được việc làm phù hợp, chất lượng sau khi ra trường, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng và chất lượng lao động cho xã hội.
Tiểu mục
Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục Tôi là sinh viên số tháng 6 này, chúng tôi xin gửi tới các bạn và quý thính giả nghe đài về hai tấm gương sinh viên tiêu biểu đến từ Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đây là hai tấm gương điển hình trong học tập và hoạt động xã hội rất đáng để các bạn học tập. Điểm chung ở họ chính là việc sắp xếp và sử dụng thời gian một cách hợp lý nhất.
Nguyễn Thu Thảo, cô sinh viên có dáng người mảnh mai xinh xắn, đến từ Hà Giang, hiện đang theo học ngành khoa học và quản lý môi trường, chương trình đào tạo tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh liên kết giữa Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Đại học UC David Hoa Kỳ, là một người được các bạn và thầy cô giáo yêu quý. Không chỉ là cô sinh viên nhiều năm liền đạt danh hiệu sinh viên khá giỏi, mà còn là cô sinh viên tài năng, đặc biệt là khả năng nói tiếng Anh rất trôi chảy. Năm 2016, Thảo là sinh viên duy nhất đại diện cho Đại học Thái Nguyên tham gia diễn đàn sinh viên quốc tế được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và tham dự diễn đàn thanh niên Việt Nam được tổ chức tại Hòa Bình. Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện tại Cao Bằng và Lào Cai hay chương trình áo ấm mùa đông do Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường tổ chức không lúc nào thiếu sự góp mặt của Thảo. Học giỏi, tham gia đều đặn các hoạt động phong trào của trường, nhưng khi được hỏi làm sao để cân bằng được việc học và hoạt động xã hội, Thảo chỉ cười và nói:
mình thấy là để vừa cân bằng việc học và việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, lại có thời gian chăm sóc và nghỉ ngơi cho bản thân là một điều không hề dễ dàng. Một người thành công là một người có thể làm chủ được thời gian của mình. Và theo mình thấy thì khi mà bạn làm chủ được thời gian của bạn thì tức là bạn đã thành công được một nửa rồi. Nhưng mà làm thế nào để quản lý được thời gian? Theo như kinh nghiệm của mình thì thường thì mình sẽ lập ra một thời gian biểu cho bản thân, rằng là thức dậy lúc nào, học bài, tham gia hoạt động ngoại khóa và tập thể dục và đi ngủ lúc nào. Thời gian đầu quả là rất khó khăn để follow theo cái thời gian biểu mà mình đã lập ra, bởi vì là trước đó mình dường như là thích ngủ lúc nào thì ngủ, mà chơi lúc nào thì chơi, học lúc nào thì học. Cho nên nếu mà thực sự các bạn có quyết tâm thì các bạn phải thật nghiêm khắc với bản thân thì mới có thể làm tốt và cân bằng mọi thứ được.
Thảo chia sẻ, tham gia các hoạt động không phải là việc bắt buộc mà vì sở thích. Nhờ yêu ca hát nên quãng thời gian tập luyện với các thành viên trong đội đều là quãng thời gian mà Thảo cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Biến công việc thành niềm vui là những gì mà cô sinh viên này đã làm để giải quyết mọi khó khăn hay áp lực. Thảo luôn có quan điểm, để có thể đạt được thành công thì mỗi người cần phải đặt ra một mục đích và sau đó là lập kế hoạch cụ thể để thực hiện nó. Hiện Thảo đang thực tập tốt nghiệp tại trường Đại học Terengganu, Malaysia. Trong tương lai, Thảo mong muốn sẽ tìm và nhận được một học bổng toàn phần để tiếp tục theo đuổi nghiệp học ở nước ngoài.
Còn đối với Nguyễn Sơn Hải, một sinh viên dân tộc người Khmer, sinh viên năm cuối ngành kinh tế nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đã vinh dự được kết nạp đảng khi đang còn là sinh viên năm thứ ba. Với những thành tích đáng nể trong học tập, Hải liên tục đạt danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc trong nhiều năm liền. Năm học 2015-2016, Hải vinh dự là một trong số ít sinh viên của trường đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh. Đặc biệt vào tháng 3 năm 2014, Hải được nhận học bổng HAPEL của Cộng hòa Liên bang Đức, cấp cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Cùng với những thành tích nổi bật trong học tập, Hải còn là một cán bộ đoàn ưu tú và gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào đoàn, hội. Hải chia sẻ, để đạt được những thành công đó, bản thân đã phải cố gắng rất nhiều, không chủ quan dù là một việc rất nhỏ. Mình luôn đặt ra mục tiêu phấn đấu cao nhất để có thể có những định hướng nhất định. việc sắp xếp thời gian biểu hợp lý cũng là một điều rất quan trọng để tạo nên thành công. Và sau nhiều năm cố gắng, Hải đã được tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2015. Được Ban chấp hành đoàn trường Đại học Nông Lâm tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong đợt tình nguyện hè năm 2015. Hải rất tích cực tham gia tình nguyện, đặc biệt là đi đến các vùng khó khăn để giúp đỡ bà con. Bởi một suy nghĩ, mình yêu thích các công việc tình nguyện, dùng sức trẻ của mình để cống hiến, bởi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Khi tham gia tình nguyện, dù có vất vả, khó khăn, nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui.
Một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình mình hoạt động chuyến đi tình nguyện tại xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên năm 2015. Mặc dù đời sống của người dân ở đó còn rất nhiều khó khăn, tình cảm và sự quan tâm và gắn bó của bà con nhân dân dành cho đoàn tình nguyện là vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Qua chuyến đi tình nguyện đó thì bản thân mình cũng đã học hỏi và trau dồi thêm được nhiều kiến thức mới về cộng đồng, rèn luyện được kỹ năng giao tiếp khi được sống và làm việc với người dân ở địa phương.
Đó là một chút kỷ niệm mà Hải nhớ nhất trong quá trình tham gia hoạt động. Trong tương lai, Hải mong muốn có một công việc ổn định tại địa phương để có thời gian chăm sóc cho gia đình và cống hiến một phần công sức nhỏ bé của mình giúp bà con dân tộc Khmer áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, đưa quê hương Hà Giang ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về hai bạn sinh viên Thảo và Hải đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 6 năm 2017. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên Thu Hồng Đinh Thành, kỹ thuật viên Thu Hồng Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại.
MediaMart, MediaMart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc. Sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 50 MediaMart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng tháng 8, khu Gang Thép, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, MediaMart Gang Thép số 273 Cách Mạng tháng 8 mang đến 10 ngày giá sốc cơ lốc quà tặng. Chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, nhận ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm lò vi sóng 2 bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá chỉ 199.000 đồng. Duy nhất MediaMart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng tháng 8. Hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 32 inch rẻ hơn TV CRT, giá chỉ 3.990.000 đồng. Điều hòa 1 triệu 9.000 BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ 4 triệu 990.000 đồng, tặng thêm một quà trị giá 750.000 đồng. Quạt phun xương Comet giảm 49%, còn 999.000 đồng. Smartphone, máy tính bảng, laptop giảm tiền triệu, giá rẻ chưa từng có. Đặc biệt, MediaMart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng tháng 8, miễn phí giao lắp, đổi trả lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thế giới điện máy.com, hotline 04-6262-8888. Thế giới điện máy MediaMart, luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Để mang đến một mùa hè đúng nghĩa sau những tháng ngày bận rộn, chương trình khuyến mại du lịch Nam Châu gia đình gắn kết của Bắc A Banh triển khai từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2017 sẽ gửi tới quý khách hàng những ưu đãi vô cùng thiết thực. Cụ thể, khi giao dịch tại Bắc A Banh, quý khách hàng sẽ được nhận ngay quà tặng tương ứng với số tiền gửi và kỳ hạn gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn nhận được mã dự thưởng để tham dự quay số cuối chương trình với cơ hội trúng. Hai giải đặc biệt là một chuyến du lịch châu Âu hoặc Hoa Kỳ dành cho đại gia đình 5 người, trị giá 500 triệu đồng một giải. Năm giải nhất là một chuyến du lịch Australia dành cho 2 người, trị giá 100 triệu đồng một giải. 10 giải nhì là một chuyến du lịch Dubai, Abu Dhabi dành cho 2 người, trị giá 60 triệu đồng một giải. 10 giải ba là một chuyến du lịch Hồng Kông, Disneyland dành cho hai người, trị giá 30 triệu đồng một giải. 30 giải tư là một voucher du lịch trong nước ở hệ thống Vinpearl 5 sao, trị giá 10 triệu đồng một giải. 200 giải khuyến khích là một thẻ ghi nợ nội địa của Bắc Á Banh, trị giá 1 triệu đồng một giải. Giải thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 856 555. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.